lấy Hòa Thượng Bố Đại. Hòa Thượng Bố Đại xuất hiện ở Trung Quốc vào thời Nam Tống. Các vị có lẽ đều hiểu rõ rồi, Nam Tống có một vị đại tướng Nhạc Phi. Ngài là người cùng thời với Nhạc Phi, xuất hiện tại huyện Phùng Hóa, Chiết Giang. Khi Ngài sắp đi, nói cho mọi người biết Ngài là Bồ Tát Di Lặc hóa thân đến. Không sai, nói rồi liền đi ngay. Đây là thật. Nếu như nói rồi không đi, đó là giả, người đó không đáng tin. Hiện nay chúng ta nghe nói có rất nhiều pháp sư đại đức nói họ là Phật gì đó, tái lai, Bồ Tát tái lai, nói xong không đi. Đây là không thể tin được. Ngài nói liền đi ngay. Cho nên Trung Quốc vì sao tạo tượng Bồ Tát Di Lặc, liền tạo tượng của Ngài. Cái tướng này của Ngài rất đặc sắc, ý nghĩa biểu pháp vô cùng rõ ràng. Ngài có cái tướng Hoan Hỷ, nên người ta gọi Ngài là Phật Hoan Hỷ, tươi cười đón người. Pháp hỷ sung mãn. Cái đặc trưng biểu pháp thứ hai là bụng Ngài rất lớn, biểu thị có sức chứa, có thể bao dung. Cho nên cổ đức từ hình tượng của Ngài đã đề ra 8 chữ, 2 câu. Hai câu nói này chính là dạy người sư học chúng ta sinh tâm bình đẳng, hiện tướng hỷ duyệt. Hai câu nói này dạy người sơ học, môn học đầu tiên. Cho nên nhất định phải có sức chứa, phải bao dung tất cả. Không thể bao dung thì nhất định không thể học Phật. Tại sao vậy? Phật pháp chúng ta hiện nay hiểu rõ ràng rồi, hiểu sáng tỏ rồi. Phật pháp là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Đa nguyên văn hóa, điều quan trọng nhất chính là có thể bao dung. Không thể bao dung thì không thể bàn đến giáo dục đa nguyên văn hóa. Cho nên đem bao dung đặt ở vị trí hàng đầu. Đây là điều chúng ta không thể không biết, không thể không học tập. Người học Phật bất luận tại gia hay xuất gia, học Phật không có gì khác, nói thật ra chính là học cách làm thế nào chung sống hòa thuận với các quần thể khác nhau, văn hóa khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, là cái ý này. Cho nên môn học đầu tiên này chúng ta đều chưa làm cho rõ ràng, thì về sau học Phật thì có rất nhiều chướng ngại, mới cảm thấy rất nhiều khó khăn. Câu thứ hai nói nhân quý đoán, nhân là nhân từ, chỗ đáng quý của nhân từ là quyết đoán. Quyết đoán điều gì vậy? Thị phi, thiện ác, tà chánh. Bạn phải có năng lực biện biệt. Đây mới là nhân từ chân chánh. Nhà Phật thường nói từ bi đa hòa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Nhưng mà nhà Phật lại nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Nhưng mà nhìn từ mặt trái thì từ bi đúng là đa hỏa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Đây là nguyên nhân gì vậy? Làm việc theo cảm tình, không có trí tuệ quyết đoán. Nếu như là sự quyết đoán của trí tuệ thì sự việc này có thể phòng ngừa. Phật pháp là nền giáo dục trí tuệ. Có trí tuệ chân thật mới có thể hòa hợp các quần thể khác nhau, thì mới có thể khiến pháp thân khỏe mạnh. Chúng ta ngày nay pháp thân này phạm vi quá lớn rồi, chúng ta đem nó thâu nhỏ lại. Xã hội khỏe mạnh, cái này các vị dễ dàng thể hội. Xã hội mọi người có thể chung sống hòa thuận thì xã hội này khỏe mạnh. Quốc gia khỏe mạnh, thế giới khỏe mạnh, Phật pháp dạy học mục đích là ở chỗ này. Đối với sự nâng cao đức hạnh trí tuệ của cá nhân phải đạt đến viên mãn, trí tuệ đức hạnh viên mãn thì có tác dụng gì vậy? Chính là thế giới đại đồng, tất cả chúng sanh chung sống hòa thuận. Tất cả chúng sanh này không chỉ là tất cả nhân loại, còn bao gồm động vật, bao gồm thực vật, bao gồm đất đai núi sông, đều có thể chung sống hòa thuận. Chúng ta dứt khoát không nên cho rằng động vật có tánh linh, thực vật không có tánh linh, khoáng vật cũng không có tánh linh. Nếu như cho rằng như vậy là sai rồi. Thực vật cũng có tánh linh, khoáng vật vẫn có tánh linh, đá cũng có tánh linh. Nếu như đá không có tánh linh thì xin công thuyết pháp, đá vô tri sao biết gật đầu. Cho nên khoáng vật cũng có tánh linh. Bạn muốn hỏi tại sao nó có tánh linh vậy? Là cùng một pháp thân biến hiện ra. Tánh linh của nó với tánh linh của động vật chúng ta, thành thật mà nói là không gì khác nhau. Đúng như nhà Phật nói là không tăng không giảm. Động vật cũng hoàn toàn không có tăng tí nào, thực vật khoáng vật cũng hoàn toàn không có giảm tí nào. Tánh linh là bình đẳng. Đây mới là chánh lý, là chân lý. Người biết không nhiều, chỉ có Phật Bồ Tát biết. Ở trong Bồ Tát, nhất là Pháp Thân Đại Sĩ, cho nên không đọc thuộc kinh sách. Hiểu sâu nghĩa thú thì những đạo lý lớn này rất ít người biết được. Người phương Tây có nói nhân loại không yêu quý trái đất, tùy tiện chà đạp trái đất này, cho nên trái đất phải trả thù, đem lại cho chúng ta rất nhiều tai nạn, lũ lụt, động đất, gió bão, cái gọi là tai họa tự nhiên. Đây là chúng ta hiện nay gọi là một dạng trả thù của thực vật khoáng vật đối với động vật. Cho nên chúng ta không những phải yêu thương người, yêu thương động vật, mà thực vật khoáng vật mọi thứ đều phải yêu quý, yêu thương với tâm bình đẳng thanh tịnh. Vậy là đúng rồi. Ở trong tu học Phật pháp cần nhận thức đại thể, cần chú ý đại thể. Cái gì là đại thể? Pháp giới chúng sanh là đại thể. Đây là chư Phật Như Lai pháp thân đại sĩ. Các ngài luôn luôn quan tâm đến. Đối với người sơ học chúng ta mà nói, xã hội an toàn là đại thể. Quốc gia giàu mạnh là đại thể. Thế giới hòa bình là đại thể. Chúng ta khởi tâm động niệm phải quan tâm đến đại thể. Người biết đại thể là có thể từ bỏ tự tư tự lợi. Tình riêng của chúng ta, sở thích của cá nhân, nếu như xảy ra xung đột, xảy ra mâu thuẫn với đại thể,